Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt có TV Sony Xperia 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xông hơi Helmet Sauna của Hoa Kỳ, bảo đảm suốt đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi cho Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999 và Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì quý vị tạm thời là quên đi cái mùa hè nó nóng. Bây giờ chúng ta thấy là mấy ngày hôm nay thời tiết rất là mát dịu, mưa nhiều hơn. Ngoài trời bây giờ bên Dallas, ngay phòng ghi âm của chúng tôi ngó ra cửa kính đó, thì mưa lâm râm rồi, cũng nhìn thì mọi người cũng thích lắm, bởi vì nắng quá, nóng quá thì cũng khó chịu. Bây giờ có mưa chút xíu, thời tiết nó dịu lại, cũng đỡ đỡ một chút xíu. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là vào khoảng 90, thấp nhất là 75, và ngày mai đỡ hơn nữa, xuống chỉ còn có 86 độ mà thôi. Nhất là vào tối ngày hôm nay thỉnh thoảng có những cái trận mưa rất là lớn, mưa lụt đấy. Những cái tuần lễ vừa rồi trước đây đấy, cũng có những cái trận mưa rất là lớn, nhưng mà ngày tối ngày hôm nay cũng vậy, cũng sẽ có những cái trận mưa thỉnh thoảng ở một số nơi, hạt rất là nặng. Và sáng ngày mai là ngày thứ năm cũng như vậy, là sau đó thì thời tiết rất là tốt và khô ráo trở lại. Về cái tình hình mà chúng ta nghe nói rất là nhiều về những cái trẻ em vùng các quốc gia ở Trung Mỹ đó, chạy vượt biên giới qua tiểu bang Texas của chúng ta hoặc là vào Hoa Kỳ. Thì bây giờ người ta làm một cái cuộc thăm dò cho thấy đi, thì thực sự là người Mỹ họ cũng quan tâm về cái việc mà trẻ em, nhất là cái việc mà các em muốn xin để trở thành thường trú nhân hay là tị nạn, là người tị nạn khi mà các em vượt biên giới qua đây có một mình từ các quốc gia Trung Mỹ. Thì theo như cái cuộc nghiên cứu mới đây cho biết thì 53% người Mỹ tin rằng là Hoa Kỳ không có cái trách nhiệm nói về vấn đề đạo đức đó, thì không có cần phải ban bố cái tình trạng tị nạn đối với lại những ai đã phải bỏ trốn vì cái vấn đề bạo loạn hoặc là về vấn đề chính trị. Trong khi đó thì 44% thì họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ cần phải có trách nhiệm. Nhưng mà dù sao thì cái con số tới 52%, tức là đa số, thì họ nghĩ rằng là những cái trẻ em chạy loạn đến Hoa Kỳ này đó là bởi vì cái vấn đề có liên quan đến bạo động, có do cái nhóm băng đảng nó gây ra tại các quốc gia vùng Trung Mỹ. Nói rằng là họ không có cho rằng là Hoa Kỳ cần phải đối xử các em giống như là tị nạn được. Nhưng mà 46% thì nói là nên, Hoa Kỳ nên làm. Về vấn đề đảng phái thì người ta thấy rõ là đa số, tới 70% những người thuộc đảng Cộng Hòa thì họ nghĩ rằng những đứa trẻ của vùng Trung Mỹ không có nên cần phải đối xử các em giống như là tị nạn. Còn 62% những người thuộc đảng Dân Chủ thì lại tin rằng là Hoa Kỳ nên làm chuyện đó. Nhưng mà dù sao thì Hoa Kỳ, nhiều người thì nghĩ rằng đó là Hoa Kỳ vẫn phải có cái trách nhiệm là chấp nhận những ai đã bỏ trốn bởi vì vấn đề bạo động hoặc là về vấn đề chính trị. Thì 66% người thuộc đảng Cộng Hòa thì họ nghĩ rằng không nên làm như thế. Nhưng mà 57% người Dân Chủ thì nghĩ rằng nên là đối xử với họ như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là để có thể xin tị nạn thì những người nộp đơn phải chứng minh cho biết là họ đã từng bị đối xử tàn bạo hoặc là đối xử không có công bằng đối với lại những người khác và phải có cái cơ sở gọi là về vấn đề vững chắc về vấn đề là họ bị đe dọa qua cái vấn đề chẳng hạn như là chủng tộc, tôn giáo hoặc là quốc gia hoặc là thành viên của một cái quốc gia nào đó. Nhưng mà những người tị nạn ấy thì thông thường là họ không có sống ở trong Hoa Kỳ được bởi vì họ là những cái người mà xin tị nạn ở nước ngoài trước và sau đó thì được Hoa Kỳ nộp đơn xin rồi sau đó Hoa Kỳ mới chấp thuận và bảo vệ cho họ rồi sau đó mới đưa vào Hoa Kỳ. Thì cái tình hình này đó thì cho ta thấy là có hai cái khuynh hướng rõ rệt là Dân Chủ và Cộng Hòa cũng có ảnh hưởng đến cái việc quyết định là cho các em ở vùng Trung Mỹ khi mà các em chạy qua bên tiểu bang Texas hoặc là Hoa Kỳ có được ở lại hay không đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề này hiện đang gây tranh cãi rất là nhiều bởi vì một số ủng hộ nhưng mà một số chống bởi vì họ cho rằng là khi mà các em, nếu mà chúng ta chấp thuận cho các em đó thì cái điều này cũng đã dẫn đến sẽ tạo ra một làn sóng những các em di dân bất hợp pháp sẽ ngày càng nhiều và đó là cũng là một trong những gánh nặng mà chính phủ Hoa Kỳ phải đối phó và những dân biểu cũng đã bàn ra tán vào những cái vấn đề này rất là nhiều. Và khi nhắc đến vấn đề những dân biểu thì chúng ta thường nghĩ rằng là những người này chỉ là những người biết làm về chính trị, biết nói trước, biết phát biểu trước số đông người, biết thuyết phục những người này người kia. Nhưng mà những công việc nhỏ nhặt trong gia đình thì có lẽ những ông này hoặc là những bà này sẽ không biết đâu. Nhưng điều đó không có đúng bởi vì họ cũng là những con người, họ cũng biết làm những cái điều mà người bình thường cũng có thể làm được. Ví dụ, cứu sống một em bé bị mắc nghẹn trên máy bay. Bởi vì dân biểu của tiểu bang Texas thuộc đảng Dân Chủ là ông Peter Gallego là ông này vừa mới có một hành động rất là đẹp khi mà cứu sống một em bé bị mắc nghẹn thức ăn trên máy bay. Trên chuyến bay từ DC về Texas vào chiều cuối tuần vừa qua, thì theo như tạp chí Houston Chronicle cho biết, trong thời gian bay thì ông đã giúp cứu sống một em bé. Trên máy bay thì khi này, lúc này thì ông Gallego đang ngồi bên cạnh một bé trai và lúc đó ông đang đeo headphone, chắc có lẽ nghe nhạc hay nghe news gì đó. Và một bé trai 3 tuổi ngồi ngay, ông ngồi phía ngoài, bé trai này ngồi ở giữa và mẹ cậu bé thì ngồi bên trong với một đứa bé nhỏ hơn, em gái của bé trai này, bà này đang bồng đứa bé gái. Thì câu chuyện xảy ra khi mà bé trai này bắt đầu sặc sụa vì một miếng chicken nugget em ăn trong lúc đang bay máy bay. Và người mẹ thì lúc đó tỏ ra hốt hoảng bởi vì thằng bé đang ho rất là nhiều nhưng mà miếng chicken nugget nó cứ kẹt ngay trong cổ họng nên không có thể nào mà thở được. Và một tay bà vỗ vào lưng cậu bé với hy vọng rằng có thể giống như đẩy miếng chicken nugget ra ngoài. Nhưng mà đến khi thấy mà không có kết quả cũng như là thấy cậu bé bắt đầu có dấu hiệu rằng là nghẹt thở quá nhiều rồi. Thì bà lúc đó bà mới ngồi dậy và tìm người giúp đỡ cũng như la lớn rằng là con tôi đã mắc nghẹn, thở không được, cứu với, cứu với. Lúc bấy giờ thì ông Gallego mới quay sang cậu bé, nhờ cậu bé có thể nói như là người bạn của mình ngồi kế bên đi chung chuyến bay này. Và lúc đó thì ông mới, bởi vì ông đã từng là một người cha nên ông cũng đã gặp qua tình huống tương tự này rồi. Một tay ông đặt sau lưng cậu bé, một tay đặt trên xương ức rồi cố gắng đẩy tới phía trước. Và rất là may mắn là miếng chicken nugget này đã được cậu bé phun ra, rơi ngay trên người, ngay trên cái bộ đồ vest của ông này đang mặc nữa. Thì bà mẹ kể lại rằng, đúng rồi, nó phun miếng thịt ngay trên cái bộ đồ của ông ấy, và hành động của ông ấy làm tôi rất là khâm phục. Thế là vài người trên máy bay đó cũng xúm lại, giúp cho ông dân biểu này chùi đi những cái vết mà cậu bé phun ra trên cái áo vest của ông này. Cũng như là cái cravat của ông này nữa. Và bắt đầu rất là nhiều người cũng vỗ tay cũng như là khen ngợi ông này có một hành động rất là kịp thời. Và khi mà lúc bà mẹ này rất là cảm ơn ông dân biểu và cũng như là xin tên, thì khi mà ông này nói rằng là ông này là dân biểu của tiểu bang Texas, thì bà cho biết rằng là đến khi mà ông ta giới thiệu cũng như đưa name card cho tôi thì tôi mới biết ông ta là ai. Và ông ta đúng là dân biểu của tôi. Chỉ có dân biểu mới có thể làm cứu sống con tôi. Thì qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy rằng dân biểu hay nghị sĩ thì cũng là một người thường, cũng là một người cha, một người mẹ. thì cũng biết những cái hành động cần phải làm gì khi mà con cái của mình gặp nguy cấp đó anh Quang Hưng.
Nhưng mà ông này chắc chắn là lần sau mà ông ra tái ứng cử thế nào cũng trúng rồi, thế nào cũng được đắc cử, được cái lá phiếu của bà mẹ này nữa. Thưa quý vị, là về vấn đề thời tiết, chúng ta thấy là mỗi một năm như vậy, theo cái bản tin cho biết là có ít nhất là 2.000 người Mỹ bị thiệt mạng bởi vấn đề thời tiết không thôi. Nhưng mà hơn gần, coi như là gần 2/3 đó, những cái vụ chết này là do bởi vì thời tiết quá lạnh. Đó là một cái cuộc nghiên cứu mới của chính phủ được đăng trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay. Nhiều người rất là ngạc nhiên, bởi vì theo như là người ta thấy, người ta nghe đó, thì những cái trận bão mà nó đến hay là những cái trận thời tiết quá nóng thì chúng ta nghe tin tức có liên quan đến người ta chết. Thì mình cứ tưởng rằng có lẽ là khi mà cái trận bão đến thì nhiều người sẽ bị chết hơn. Nhưng mà thực sự ra, bởi vì khi mà trận bão đến hay là những cái đợt nóng nó đến thì người ta nghe nhiều về tin tức. Nhưng mà những cái người mà chết vì lạnh thì lại ít nghe hơn. Theo một cái bản báo cáo được công bố vào ngày hôm nay bởi cơ quan ngăn ngừa bệnh tật thì họ phân tích như thế này. Nhiều người bị chết vì lạnh giá, vì thời tiết nóng, về bão hay là về lụt, hoặc là ngay cả bị sét đánh. Thì trong số 10.649 người bị chết vì vấn đề thời tiết thì quý vị biết là 63% là bởi vì thời tiết quá lạnh. Những cái nạn nhân đa số hầu hết là những người vô gia cư, khi mà họ không có nhà cửa, ngủ ở trên đường phố, không có đủ mền mùng để mà giữ cho họ ấm. Ngay rồi những cái người mà bị nghiện ngập về rượu bia thì mấy ông này chắc là bị xỉn rồi, nằm ngoài đường xỉn đến nỗi mà không có biết là thời tiết đông đá, rồi bị chết ngay cả cái thời tiết lạnh nữa. Và những cái người mà họ hay đi leo núi đó, hoặc là sống ở coi như là đi dã ngoại cùng với lại người bạn hoặc là gia đình mình đó, ở trong những cái khu rừng mà nhằm đúng vào cái mùa đông đó, thì họ cũng bị chết do cái thời tiết lạnh. Và cái người cuối cùng nữa là những người có nhà cửa đàng hoàng nhưng mà lại thiếu máy sưởi, cho nên là thời tiết lạnh quá họ cũng chết. Có khoảng chừng 31% thì là những cái chết có liên quan đến thời tiết là do thời tiết quá nóng, họ bị heat stroke hay là họ bị heart attack. Chỉ có 6% là bị chết vì lụt hay là bị sét đánh hay là bị bão mà thôi. Chúng ta thấy thì thấy rõ là cái thời tiết lạnh quá cũng có nhiều người chết lắm anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì nếu mà đối với một số người đó thì họ cho rằng là cái vấn đề mà bị chết vì vấn đề thời tiết thì thường là do ý trời, bởi vì ông trời ổng làm thời tiết lạnh hay nóng làm cho con người có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên nói về ý trời đó thì cũng khó nói lắm, bởi vì giống như một số người mà họ có những người giống như hai cha con ở bên Cali, khi mà đang đi chơi ở vacation ở ngoài biển thì tự nhiên máy bay ở trên trời rơi xuống đụng chết, cũng là chết vì một cái tai nạn rất là vô cùng lãng xẹt. Và hoặc là những người mà họ đi chiếc máy bay MH17 thì họ cũng đâu có biết rằng đó là chuyến bay cuối cùng trong cuộc đời của họ đâu. Nói chung là sống chết do trời, thì chúng ta cứ tin vào một đấng tối cao nào đó sẽ che chở cho chúng ta mà thôi. Và một bản tin liên quan đến tiểu bang Texas của chúng ta, tuy rằng không vui nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta, cơ quan công lực tại Texas vừa mới dọn sạch hơn một chục những cái cánh đồng mà trồng cần sa họ tìm thấy được ở phía đông của tiểu bang Texas. Theo một giới chức cao cấp thuộc sở cảnh sát của quận hạt Port cho biết rằng là cơ quan này đã phát hiện ra một cánh đồng bao gồm rất là nhiều cần sa, có thể lên đến là 100.197 cây cần sa trồng trong 29 mẫu ở trong một khu rừng tại khu vực này. Và ông cho biết rằng là nếu mà ước chừng đó thì cái số nếu mà cần sa này đem ra ngoài bán đó thì lên đến một con số có thể nói là rất nhiều, 175 triệu Mỹ Kim, xin lỗi quý vị. Và khi mà ông này, những giới chức cao cấp của khu vực này cho biết rằng là những phạm nhân, họ phải điều những phạm nhân từ các nhà giam của quận hạt đến để nhổ hơn mấy trăm ngàn cái cây này trong ngày thứ hai vừa qua. Và khi mà phát biểu với đài truyền hình CBS News, ông nói rằng chúng tôi phải vào ngay giữa vùng cây cối rậm rạp, khai hoang và để mà nhổ đi những cái cây này, bởi vì những đối tượng này đã khi mà vào đây họ đã giống như là khai hoang những tất cả này thành 29 cánh đồng rồi trồng để một khoảng trống, để những khoảng trống đó để mà trồng cần sa. Và nếu mà không có vào tận nơi thì quý vị không thể nào biết được cần sa trồng nhiều đến thế này ở nơi đây. Theo bản tin CBS thì có khoảng những cái nông trại này đã bị dọn sạch, thì khoảng 12 nông trại đã bị dọn sạch và họ mới tìm thấy thêm 16 cái khác. Và cuối cùng là số cây cần sa là hơn 100.000 cây có thể sẽ phải bị nhổ hết. Và tại hiện trường, nhân viên công lực tìm thấy một hệ thống dẫn nước gồm nhiều máy phát điện nhỏ cũng như là có chỗ ăn, chỗ ở. Mà theo những cơ quan công lực cho biết rằng là những tổ chức này được thực hiện rất là tinh vi, cũng như là không thể nào mà trong một ngày, hai ngày mà có thể hoàn tất được. Ông Lyon, tức là dân, tức là giới chức cao cấp thuộc sở cảnh sát của khu vực này cho biết rằng họ đặt máy bơm ngay trong những cái lạch nước và một hệ thống ống dẫn được đưa đến từng cây cần sa trồng trong các trang trại này. Và giới chức thẩm quyền đã bắt được một người đàn ông tìm thấy trong rừng cây và họ cũng đang truy lùng thêm một người khác nữa. Danh tính của những người bị bắt đã không được tiết lộ và cơ quan công lực cũng từ chối nêu chi tiết về vụ này vì họ cho rằng là vẫn còn đang điều tra. Thì chúng ta thấy rằng là ở giữa, bởi vì đây không phải là một khu đồng không mong quạnh thưa quý vị, mà là ở giữa một khu, chỉ là một khu rừng nhỏ, ở xung quanh là có những hộ dân, những khu vực dân cư sinh sống, mà những kẻ này vẫn đi vào khai thác và trồng những cái cây cần sa một số lượng nhiều như vậy và tinh vi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái điều này có thể nói rằng là bất ngờ, nhưng mà đối với những người dân tại khu vực này thì họ cho biết rằng là cũng không bất ngờ gì lắm, bởi vì nơi đây thường có những nhóm thợ săn nai hoặc là những cái nhóm mà đi rừng, đi thợ thích đi rừng cắm trại vào đây sinh sống, thì có lẽ những kẻ xấu đã lợi dụng điều này để mà vào đây trồng cần sa đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ là cần sa ở bên một số các tiểu bang như là Denver, Colorado hoặc là bên Washington DC thì bây giờ họ vẫn có thể mua cần sa một cách công khai. Dạ vâng, thì những cái tiểu bang này là họ đã ban bố những cái đạo luật là cho phép như vậy. Thưa quý vị, trên trang nhất của mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay lại nói về vấn đề giá nhà cũng như là bất động sản. Thì người ta quả thấy là tiểu bang Texas trong suốt cái thời gian trước đây, mấy tháng trước đây thì giá nhà nó tăng rất nhanh. Tuy nhiên là trong cái tháng 5 vừa rồi thì cái mức độ của nó giảm lại một đôi chút. Ở bên tiểu bang Texas thì trong cái tháng 5 vừa rồi đó là so với lại cái tháng 5 của năm ngoái thì nó cũng tăng tới khoảng chừng 8.6%, tức là nó dưới cái mức độ hai con số, tức là dưới 10%. Nhưng mà nếu mà tính từ cái giá nhà trung bình trên toàn quốc thì cũng tăng được 9.3% trong cái so với lại cái tháng 5 của năm 2013. Giá nhà nó bây giờ nó chậm lại một chút xíu tăng, nhưng mà vẫn còn tăng chậm lại. Thì các nhà phân tích là họ nghĩ là bây giờ, từ bây giờ tới đến cuối năm thì cái tốc độ nó tăng không có tăng lên quá hai con số được. Ông David Brown đó là một trong những cái nhà phân tích nhà cửa ở bên cho cái công ty gọi là Metro Study Incorporation. Thì ông này ông nói đó, ông nghĩ rằng là cái thời gian mà cái giá nhà nó tăng kỷ lục thì bây giờ nó đã qua rồi. Bây giờ trong từ bây giờ cho đến cuối năm thì cái khu vực ở bên tiểu bang Texas nó cũng sẽ tăng, nhưng mà ở cái mức chậm hơn chứ không có nhanh giống như là những cái tháng vừa rồi mà chúng ta thấy của khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào cái mùa hè đang không nguyên.
Dạ vâng, bởi vì những cái tháng khi mà chuẩn bị bước vào mùa hè đó thì người dân người ta cũng có những cái plan hoặc là đi chuyển nhà hoặc là tìm kiếm những ngôi nhà mới, bởi vì họ tránh đến những ngày cuối năm, thời điểm những ngày cuối năm đó thì thường là rất là bận rộn với nhiều công việc khác nhau, thì điều đó làm cho những giá nhà cũng đã tăng, và nhưng mà nếu mà tăng quá nhiều thì cũng rất là nhiều người phải buồn. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và cũng cảm ơn anh Quang Hưng cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Xin chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.